là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực trong phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo của phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 17, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phát huy những thành tựu 6 tháng qua, tỉnh Yên Bái tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,36%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,1%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023 và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Huyện Yên Bình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 4 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư cho phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Tạ Văn Long cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế, cần có sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức, trong đó có vai trò của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc đề xuất các giải pháp để biểu quyết ban hành các chính sách phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị thông qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm làm rõ những kết quả nổi bật của nền kinh tế trong nước cũng như của tỉnh, chỉ ra những khó khăn thách thức, đặc biệt những thách thức mà Yên Bái gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng khẳng định trong bối cảnh đó, bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết kế hoạch, chương trình hành động của năm 2024, Yên Bái vẫn nỗ lực quyết tâm triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng những kết quả mà Yên Bái đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời là cơ sở tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thẳng thắn nhìn nhận phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay còn một số hạn chế, đó là tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 10 trên 14 tỉnh trong vùng, không đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách mới đạt 32,1% dự toán, công tác hỗ trợ đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thường xuyên kịp thời, quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp còn có những bất cập, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh để thảo luận, phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn báo cáo giải trình làm rõ thêm các vấn đề về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đặc biệt là nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Cụ thể, việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách theo hướng kiên định mục tiêu, linh hoạt về giải pháp để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận về 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, đây đều là những nghị quyết có tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và những năm tiếp theo. Do vậy, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc kỹ lưỡng vào nội dung các dự thảo nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp là thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu lựa chọn những lĩnh vực, nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm để tiến hành giám sát, chất vấn nhằm làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp diễn ra trong thời gian 2 ngày với rất nhiều nội dung quan trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có đầy đủ thông tin và căn cứ thảo luận, thống nhất quyết nghị thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nghe dự thảo các tờ trình dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này. Dự kiến kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 sẽ làm việc trong thời gian 2 ngày. Nội dung chi tiết về kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 mở rộng, sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các nội dung công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng phức tạp, bi động bất ngờ. Lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc trong dư luận, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin. Qua đó đã điều tra làm rõ 84 trên 94 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 89,36%. Trong đó đã làm rõ 15 trên 18 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ xử lý 190 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 439 triệu đồng và một số tang vật khác. Phát hiện bắt giữ xử lý 46 vụ, 271 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Phát hiện xử lý 123 vụ, 140 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng buôn lậu, phát hiện bắt giữ 147 vụ, 228 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện xử lý 91 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các mục tiêu công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Dự kiến tỉnh sẽ tặng 7.985 suất quà cho đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng trong dịp này. Tỉnh cũng sẽ tổ chức đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh tham gia hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức, thăm hỏi tặng quà cho đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng, tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ tưởng niệm tại các công trình ghi công liệt sĩ các cấp. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, tu sửa tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thu thập thông tin quản lý hồ sơ về người có công. Thông qua các hoạt động này nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn và quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần đối với các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2024 với chủ đề Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững, Ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp lệnh dân số sửa đổi, luật hôn nhân và gia đình, kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình về quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. Kinh nghiệm tổ chức duy trì phong trào xã phường, thôn tổ dân phố không có người sinh con thứ ba trở lên, biểu dương những gia đình tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Đến nay, huyện Văn Chấn có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã vùng đặc biệt khó khăn đã cán đích nông thôn mới. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn đã triển khai các chương trình dự án tập trung cho các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới, như triển khai có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, duy trì 235 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, nâng cao chất lượng 26 sản phẩm OCOP. Trong đó 13 sản phẩm đạt 3 sao, 13 sản phẩm đạt 4 sao, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,8% năm. Trong xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Đến nay 100% tuyến đường liên thôn, liên xóm tại các xã nông thôn mới được bê tông hóa, hình thành các tuyến đường hoa, tuyến đường phụ nữ, thanh niên tự quản, mang lại cảnh quan mới, sức sống mới cho địa phương, huy động các nguồn lực kết hợp lồng ghép các chương trình. Trong 2 năm 2022, 2023 và 6 tháng đầu năm nay, huyện đã huy động trên 68,5 tỷ đồng, trong đó giải ngân hơn 53 tỷ đồng, bằng 84% dự toán huyện giao cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2024. Theo đó, tỉnh Yên Bái có 2 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh lần này, bao gồm di tích nơi thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh, xã Tân Hương và di tích đền Lương Nham, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 139 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, 12 di tích quốc gia, 126 di tích cấp tỉnh. Để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích, tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập ban quản lý di tích tại các địa phương có di tích, triển khai hướng dẫn ban quản lý di tích thực hiện nghiêm túc luật di sản văn hóa. Các hoạt động tu bổ, tôn tạo và nâng cấp di tích cũng được tăng cường, vừa đảm bảo giữ lại yếu tố nguyên gốc của di tích, vừa khôi phục lại những yếu tố còn thiếu hụt và bị mất đi. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nét đẹp, giá trị di tích với hình thức nội dung phong phú, phù hợp, thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành đã được các chuyên gia, nhà khoa học, dư luận nhân dân đã có nhiều bài viết bày tỏ sự đồng tình ủng hộ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quy định đối với đời sống xã hội. Trải qua lịch sử 94 năm Đảng ra đời, phát triển lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đề cao giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, chú trọng nâng cao vai trò, vị trí, bản lĩnh, trí tuệ, đặc biệt là sự nêu gương về đạo đức cách mạng, sự phấn đấu không ngừng không nghỉ của cán bộ đảng viên. Coi đây là nền tảng sức mạnh to lớn để đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong toàn dân tộc để giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đại hội 13 đã bước sang năm thứ 3, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vừa nghiêm minh xử lý các hành vi tham nhũng, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, lãnh đạo các cấp.
Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi. Mặc dù trên thực tế mặt bằng lãi suất cho vay vẫn đứng yên, nhưng với hiệu ứng domino, dự báo lãi suất huy động tăng sẽ tạo cớ để một số ngân hàng tăng lãi suất cho vay. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 26 tháng 6, tín dụng và nền kinh tế tăng 4,45% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng chậm nhưng tại sao các ngân hàng vẫn đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, trong khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm khá ổn định, hụt thanh khoản chỉ cá biệt. Có nghĩa việc điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi không phải từ lý do giải quyết cân bằng thanh khoản mà bởi các lý do khác. Việc các ngân hàng không tăng lãi suất cho vay được hiểu là ràng buộc tình thế có tính tạm thời, bởi vì mỗi ngân hàng đều có mục tiêu lợi nhuận cao, đồng nghĩa ngân hàng luôn có tâm lý tăng lãi suất cho vay khi lãi suất huy động vốn tăng. Cái cớ để các ngân hàng tăng lãi suất cho vay theo lãi suất tiền gửi là khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tối đa, cho nên có hay không hiệu ứng domino phụ thuộc nhiều vào động thái của ngân hàng nhà nước.
Theo giới chuyên gia, tín dụng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến môi trường và khí hậu. Phát triển tín dụng xanh sẽ góp phần phát triển bền vững kinh tế xanh. Thị trường tài chính xanh ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong đó tín dụng xanh, trái phiếu xanh là hai kênh tài chính xanh lớn nhất có vai trò quyết định cho đầu tư xanh, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Mới đây, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất 3 kiến nghị nhằm phát triển tín dụng xanh hướng đến nền kinh tế xanh bền vững. Đầu tiên, cần hoàn thiện khung pháp lý, cụ thể hóa các tiêu chí xác định dự án xanh. Hiện nguồn vốn cho các hoạt động xanh của ngân hàng còn khá hạn chế, do vậy cần có chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp tục cận những nguồn vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi, đồng thời kêu gọi nguồn lực quốc tế cho việc cung ứng vốn cho các dự án xanh.
Tăng lương nhưng mức giảm trừ gia cảnh không phù hợp sẽ gây nhiều bất cập. Khi người lao động cố gắng phấn đấu để có thu nhập tăng cao hơn thì lại nghĩ đến ngưỡng phải nộp thuế cao hơn, cho nên người lao động sẽ làm không hết năng lực, khả năng cũng như tâm lý của họ không nhiệt huyết trong công việc. Theo nhiều chuyên gia, việc tăng lương cơ sở lần này là phù hợp với quy luật phát triển của nền kinh tế, tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc không điều chỉnh kịp thời mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ý nghĩa của chính sách cải cách tiền lương. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20%, chính phủ mới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và giao quyền điều chỉnh giảm trừ gia cảnh cho chính phủ thực hiện xem xét hàng năm. Vì vậy, bên cạnh tăng lương, kiềm chế lạm phát, nhiều ý kiến kiến nghị chính phủ sớm trình sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm nay và trình Quốc hội thông qua vào tháng 5 năm sau để đảm bảo điều chỉnh đồng bộ hệ thống pháp luật cũng như quyền lợi cho người lao động. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan, tướng An Buhan đã hội đàm với Thủ tướng Ethiopia Abiy tại thành phố cảng Port của Sudan. Hai bên đã khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ song phương. Tại cuộc hội đàm, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan, tướng Abuhan đã thông báo về tình hình mới nhất ở nước này và bày tỏ Sudan coi trọng việc củng cố hợp tác phát triển với Ethiopia để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Về phần mình, nhà lãnh đạo Ethiopia cho rằng xung đột ở Sudan sẽ nhanh chóng chấm dứt và mối quan hệ giữa hai nước vẫn bền chặt hơn bao giờ hết. Ông Abiy nhấn mạnh hòa bình là nền tảng của sự phát triển và các vấn đề của mỗi quốc gia phải do nước đó tự giải quyết mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Ủy ban cấp cao của Liên minh châu Phi về Sudan có kế hoạch tổ chức một cuộc họp chuẩn bị cho tiến trình chính trị ở Ethiopia trong tháng này. Trong đó, chính phủ nước chủ nhà cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại giữa các bên ở Sudan.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji cho biết nước này dự định tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng một ngày vào cuối tháng 3 năm 2025 và công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đang được thúc đẩy. Trong giai đoạn 2021-2024, sản lượng dầu thô của Iran đã tăng từ 2,2 triệu thùng một ngày lên 3,6 triệu thùng một ngày. Theo ông Oji, Iran đã tăng sản lượng khí đốt hàng năm thêm 53 triệu mét khối, tương đương mức tăng 50%. Ông Oji cho hay Iran hiện đang xuất khẩu dầu thô sang 17 quốc gia, trong đó có một số nước ở châu Âu, đồng thời khẳng định ngành dầu mỏ của Iran đã được đầu tư hiệu quả trong 3 năm qua.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Tarif Yasa David cho biết, người dân ở giải Gaza phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Ông Yasa David nhấn mạnh, theo báo cáo của Sở Y tế giải Gaza, chỉ riêng bệnh viện Kamal Adwan đã phát hiện 60 trường hợp suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng vào tuần trước. Theo ông, suy dinh dưỡng chắc chắn là một trong những yếu tố dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch, đặc biệt đối với nhóm dễ mắc bệnh như người già và trẻ em. Hiện tại, hơn 10.000 người ở giải Gaza cần phải rời khỏi khu vực để được chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Ông một lần nữa kêu gọi mở tất cả các cảng tới giải Gaza.
Ngày 9 tháng 7, truyền thông Nhật Bản đưa tin giới chức nước này đã ghi nhận ít nhất 19 người tử vong do say nắng ở Tokyo chỉ trong vòng một tuần. Trong những ngày qua, chính quyền Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo say nắng ở nhiều nơi trên cả nước, kêu gọi người dân tránh tập thể dục bên ngoài và sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. Hiệp hội Y học cấp tính Nhật Bản đã cảnh báo về số người qua đời vì kiệt sức do nhiệt độ cao ngày càng tăng trên toàn quốc. Điều này cho thấy say nắng hiện gây ra mối nguy hiểm ngang bằng với một thảm họa thiên nhiên lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền.
Những năm trước đây, gia đình chị Lương Thị Thúy ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Từ khi tham gia Hội Phụ nữ xã, chị được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay gia đình chị đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi với quy mô 15 con lợn nái, trên 30 con lợn thịt, mỗi năm bán từ 4 đến 5 tấn thịt, trồng 6 hectare quế, trên 100 gốc bưởi các loại. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 200 triệu đồng. Chị Lương Thị Thúy, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình tôi tham gia chương trình phụ nữ cũng lâu rồi ạ, lâu năm rồi thì tôi cũng được đi học lớp tập huấn về chăn nuôi lợn và trồng trọt quế. Tôi thấy cũng thấy gia đình tôi làm cũng thấy cũng có hiệu quả thì tôi cũng muốn học hỏi thêm để làm kinh tế ngày càng tốt đẹp hơn.
Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, bà Lương Thị Thanh ở thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Với diện tích gần 1 hectare, năm 2015 gia đình bà Thanh phát triển kinh tế như trồng chè, trồng 140 gốc bưởi, chăn nuôi lợn, gà và kinh doanh vận tải. Trừ chi phí mỗi năm gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Hội cho vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi với trồng cây ăn quả, với lại làm kinh tế của gia đình. Nói chung là kinh tế bây giờ cũng tạm ổn. Mong muốn là nếu mà nhà nước bây giờ các cấp hội đầu tư cho cố gắng là tạo điều kiện là tìm cái đầu ra cho chúng tôi thì là nó làm ăn thì nó thuận lợi hơn.
Nhờ ham học hỏi, chịu thương chịu khó, nhiều chị em đã làm chủ các mô hình phát triển kinh tế, tạo ra những sản phẩm mới từ những cây trồng chủ lực của tỉnh như quế, chè, măng bát độ, tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, làm du lịch, thương mại dịch vụ, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần vào công tác xây dựng xã hội nông thôn mới nâng cao. Ông Mai Xuân Bính, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Thì cũng đã gắn với nhiều các cái mô hình chăn nuôi sản xuất và phát triển kinh tế và được cái sự đồng tình của chị em phụ nữ đã thực hiện trong những năm gần đây. Thì kinh tế phát triển rất là mạnh và lồng ghép với các cái mô hình khác như mô hình dạy con ngoan và mô hình gia đình hạnh phúc. Thì từ đó là tạo một cái phong trào mà bà con rất là tin tưởng và có nhiều những cái mô hình điển hình trong thôn là bằng cái bàn tay lao động của hội viên thì cũng đã xây dựng cái kinh tế của từng gia đình. Cái thu nhập hàng năm thì năm sau cao hơn năm trước và góp phần với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Là xã thuần nông với trên 1.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 300 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Qua đó xây dựng gần 40 mô hình phát triển kinh tế giỏi cho thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng một năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ sinh kế cho 2 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi, giúp 8 hộ hội viên thoát nghèo. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,44%, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của nhà nước liên quan đến công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo theo tinh thần phụ nữ phát huy nội lực, phát triển kinh tế, tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho hội viên phụ nữ. Bên cạnh việc duy trì các nghề truyền thống, quan tâm đến việc dạy nghề mới, tạo việc làm tại chỗ cho chị em. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì đối với phụ nữ lại tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã lại tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để vận động chị em hội viên phụ nữ tập trung vào phát triển kinh tế, góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương xã Phú Thịnh. Riêng đối với Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh cũng đã giúp đỡ cho được năm 2023 đến nay là giúp đỡ cho 8 gia đình hội viên phụ nữ được thoát nghèo. Và đặc biệt là năm 2023 thì chúng tôi cũng đã giúp đỡ cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo về 2 mô hình sinh kế về để chăn nuôi gà. Thì trong quá trình để mà theo dõi giám sát các chị em phát triển kinh tế thì rất là hiệu quả. Thế và đặc biệt là các cái mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng là rất nhiều. Thế ngoài ra thì các cái mô hình phát triển kinh tế cao hơn nữa là từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng và từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng là có rất nhiều mô hình. Có thể là mô hình về sản xuất gỗ rừng trồng cho thu nhập cũng tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên ở tại địa phương.
Những hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã phát huy tốt vai trò của mình, giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội đã đề ra. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GEV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng, bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.